Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ 6 ngày 4 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá kit xét nghiệm.
Hà Nội điều chỉnh các nhánh của tổng đài điện thoại 1022.
Bộ Quốc phòng Mỹ thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp với Bộ Quốc phòng Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 4 tháng 3 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Đây là phiên họp xây dựng pháp luật thứ 3 của chính phủ kể từ đầu năm đến nay. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành chủ trì chịu trách nhiệm chỉ đạo thúc đẩy xây dựng pháp luật bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng. Các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan đầu tư công sức trí tuệ, hỗ trợ các bộ ngành cơ quan chủ trì xây dựng các dự án luật, nghị quyết để hoàn thiện bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng. Khi gửi xin ý kiến các bộ ngành cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo cần nêu rõ nội dung nào mới, nội dung nào cần có ý kiến thêm để các bộ ngành tập trung góp ý.
Trước nhu cầu của người dân tăng cao về test xét nghiệm, Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá bán bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. Bộ sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa chỉ đạo thanh tra Sở Y tế tăng cường kiểm tra hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19, hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm thuốc để đầu cơ găm hàng, tăng giá thuốc. Cơ quan quản lý thị trường cũng sẽ kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu, thuốc nghi ngờ về chất lượng, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa đồng ý cập nhật hạn dùng của vaccine Moderna từ 7 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất, ở điều kiện bảo quản âm 25 độ C đến âm 15 độ C đối với các cơ sở sản xuất vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vaccine Moderna được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2022.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đang phối hợp với các bệnh viện nhi trên địa bàn tổ chức tập huấn tiêm chủng cho trẻ em. TP.HCM sẽ có khoảng 970.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được chia thành 3 nhóm để tiêm chủng. Dự kiến mũi 1 được tiêm trong 10 ngày. Sau khi đủ thời gian, việc tiêm mũi 2 cũng sẽ tiến hành tương tự. Bộ Y tế cho biết dự kiến trong quý 1 năm nay, 7 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ về đến Việt Nam. Số còn lại được giao trong quý 2.
Theo hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19 do Bộ Y tế vừa ban hành, Bộ Y tế lưu ý các phụ huynh không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm cho trẻ mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế, không xông cho trẻ em. Các gia đình có trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà cần có số điện thoại của các cơ sở y tế để liên lạc, xử trí khi có tình trạng cấp cứu.
Từ hôm nay 4 tháng 3, thành phố Hà Nội điều chỉnh các nhánh 1, 2 và 3 của tổng đài điện thoại 1022 nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác hướng dẫn chăm sóc F0 tại nhà. Cụ thể, phím 1 kết nối tới đường dây nóng Sở Y tế Hà Nội để hỗ trợ thông tin F0. Phím 2 kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn chăm sóc F0 tại nhà. Phím 3 nhánh 1 kết nối đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để hỗ trợ tư vấn về xét nghiệm và công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhánh 2 kết nối đến Trung tâm Cấp cứu 115 để được hỗ trợ cấp cứu và xe cấp cứu. Các nhánh 4, 5, 6 và 7 của tổng đài điện thoại 1022 vẫn giữ nguyên.
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm nay sẽ triển khai gói hỗ trợ trị giá 6.600 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ. Theo đó, dự kiến hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng cho mỗi người, tối đa trong 3 tháng. Đây là một trong các giải pháp quan trọng nhằm khôi phục thị trường lao động sau dịch COVID-19, bảo đảm mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế trong thời gian tới.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tiến độ cũng như công tác tổng hợp các dự án đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đang bị chậm do các bộ ngành địa phương có tiến độ thực hiện rất khác nhau. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất cho các bộ ngành địa phương nào xong trước thì tổng hợp trình Thủ tướng trước, còn bộ ngành nào gửi sau sẽ hoàn thiện trình sau. Dự kiến công tác chuẩn bị hồ sơ sẽ hoàn thành trong tháng 2 và tháng 3, từ tháng 4 có thể triển khai được các gói đầu tư.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi các tin tức thời sự quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ lo ngại làn sóng người dân Ukraine đi lánh nạn tiếp theo sẽ dễ bị tổn thương hơn do bệnh tật và khó khăn kinh tế so với hơn 1 triệu người hiện đã rời khỏi quốc gia Đông Âu này. Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 1 triệu người dân đã rời khỏi Ukraine tìm đường đến Ba Lan và các nước láng giềng phương Tây. Phần lớn trong số này có khả năng tài chính, nhưng khi xung đột gia tăng, những người Ukraine có ít nguồn lực hơn sẽ buộc phải thực hiện chuyến đi mạo hiểm đến biên giới.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp với Bộ Quốc phòng Nga nhằm tránh những tính toán sai lầm, sự cố quân sự và leo thang căng thẳng ở khu vực. Tuyên bố này được một quan chức Lầu Năm Góc đưa ra trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Việc hai bên đồng ý thiết lập một đường dây nóng mới là sự kiện được quan tâm bởi các quan chức Lầu Năm Góc cho biết trước đó họ đã không có bất kỳ liên lạc trực tiếp nào với Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự sang Ukraine cách đây 8 ngày.
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 4 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ tin tưởng rằng việc duy trì đại sứ quán tại Moscow là rất quan trọng và với Nga việc duy trì đại sứ quán tại Washington cũng như vậy. Phát biểu của bà Nuland đưa ra trong bối cảnh có những lời kêu gọi Mỹ đóng cửa đại sứ quán Nga và trục xuất sinh viên Nga khỏi nước Mỹ.
Ở một diễn biến khác, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu ngày 4 tháng 3 bắt đầu thảo luận về yêu cầu xin gia nhập khối của Ukraine, Georgia và Moldova. Việc kết nạp những quốc gia thuộc ảnh hưởng của Liên Xô trước đây được dự báo là một tiến trình không dễ dàng và thậm chí có nguy cơ làm đổ vỡ cấu trúc an ninh châu Âu.
Chiều ngày 4 tháng 3 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp lần thứ 5 khóa 8, Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc đã khai mạc. Mỗi năm một lần, hơn 2.100 đại biểu chính hiệp, những người đại diện cho các đảng phái, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc lại tập trung về thủ đô Bắc Kinh để đóng góp ý kiến cho sự kiện quan trọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Theo số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố ngày 3 tháng 3, hiện tại khoảng 93% dân số Mỹ sống ở các khu vực có tỷ lệ mắc COVID-19 ở mức thấp, đủ để người dân không cần đeo khẩu trang trong không gian khép kín. Trong khi đó, việc đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa, xe buýt, máy bay và ở các nhà ga vẫn có hiệu lực đến ngày 18 tháng 3 tới.
Ngày 3 tháng 3, hãng dịch vụ vận tải không gian SpaceX của Mỹ đã phóng thành công thêm 47 vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo. Vụ phóng được thực hiện bằng tên lửa Falcon 9 vào lúc 9 giờ 25 phút theo giờ địa phương từ Florida của Mỹ. Theo SpaceX, các vệ tinh Starlink trên vũ trụ sẽ cung cấp Internet băng thông rộng, tốc độ cao đến các địa điểm mà việc truy cập không ổn định, chi phí cao hoặc hoàn toàn chưa có trước đó.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong thời kỳ cả nước đang tập trung chống dịch bệnh COVID-19, những người thầy thuốc mang quân hàm xanh đang đồng hành, góp sức, chia lửa trên mặt trận chống dịch.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong thời gian vừa qua, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình còn làm tốt công tác bảo vệ và chăm lo sức khỏe cho đồng bào ở các khu vực biên giới trên địa bàn. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau đây của chúng tôi.
Đối với bà con bản Ra Mai, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, y sĩ Trần Ngọc Thái không chỉ là một người thầy thuốc mà còn là một người thân cận, gần gũi của gia đình. Để chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, nhiều năm qua, đại úy y sĩ Trần Ngọc Thái, đồn biên phòng Ra Mai, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình thường xuyên đi đến từng bản, gõ cửa từng nhà, thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe cho bà con đồng bào.
Bản thân tôi là một chiến sĩ quân y, bộ đội biên phòng được trực tiếp công tác trên miền biên giới. Tôi thấy bà con nhân dân ở đây rất là vất vả và thiếu thốn, chưa tự chăm lo sức khỏe bảo vệ cho mình được. Từ đó tôi nguyện cống hiến hết sức mình để phục vụ, chăm lo và bảo vệ sức khỏe của bà con nhân dân trên biên giới.
Ông Hồ Kinh, bản Ra Mai, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trước đây khi chưa được các chiến sĩ đồn biên phòng Ra Mai hướng dẫn, người dân còn giữ nhiều hủ tục lạc hậu. Khi người dân ốm đau vẫn chủ yếu dựa vào các tập tục và bài thuốc truyền miệng. Giờ đây, khi có bộ đội về bản, đời sống cũng như sức khỏe của người dân được nâng cao hơn một bước, cũng là nhờ những chiến sĩ quân y của đồn biên phòng.
Các anh đi trong bản coi ai đau ai ốm là cho thuốc uống, truyền con cháu, buổi sáng là phải rửa tay rửa mắt, nấu chín để mà ăn, trước ăn là phải rửa tay sạch, nếu đau ốm là chuông lấy thuốc. Biên phòng giúp đỡ rất là rất tuyệt vời.
Để làm tốt công tác chăm lo sức khỏe cho bà con, những người thầy thuốc ở trạm quân dân y kết hợp đồn biên phòng Ra Mai đã chủ động học hỏi, nghiên cứu thêm nhiều bài thuốc hay của đồng bào. Trung tá Phan Văn Toán, đồn biên phòng Ra Mai, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, hàng năm, đồn biên phòng thường xuyên phối hợp tổ chức khám và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho bà con. Nhờ đó, những chứng bệnh dân bản hay mắc theo mùa đều giảm hẳn. Những ca bệnh nặng được chuyển viện kịp thời.
Thực hiện tốt cái nhiệm vụ sắp tới thì chúng tôi có kế hoạch cắt cử hàng ngày một đồng chí trực trạm, hai đồng chí đến các địa bàn nắm bắt tình hình, là động viên, tuyên truyền bà con là thực hiện tốt 5K mà Bộ Y tế đã quy định, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn cũng như vào đơn vị.
Dọc các tuyến biên giới phía Tây tỉnh Quảng Bình, hình ảnh những người thầy thuốc mang quân hàm xanh luôn gần gũi với bà con dân bản. Trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trạm quân dân y chính là điểm tựa tin cậy cùng bà con đẩy lùi dịch bệnh. Điều đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.